Câu 62. Tại sao Chúa Kitô đã không nói thầy sẽ tỏ bày cha thầy, nhưng lại nói thầy sẽ tỏ bày bản thân thầy? Con biết đấng chân lý đã không lừa dối các con khi Ngài nói: ai yêu mến thầy, thầy sẽ ở lại với người ấy. Vì khi tuân theo giáo lý của Ngài với lòng yêu mến, các con được phối hợp với Ngài. Và nhờ sự phối hiệp này, các con cũng phối hiệp với cha, vì chúng ta là một. Do đó, cha cũng tỏ mình ra cho các con, vì Ngài và cha là một. Vậy đấng chân lý của cha đã dạy sự thật khi Ngài nói: thầy sẽ tỏ mình ra cho anh em. Khi tỏ mình ra, Ngài đã tỏ cha cho các con. Và khi Ngài tỏ cha cho các con, Ngài đã tỏ chính mình Ngài. Nhưng tại sao con cha đã không nói thầy sẽ tỏ cha thầy cho anh em? Vì ba lý do đặc biệt. Lý do thứ nhất là vì Ngài muốn nói cha không muốn rời khỏi Ngài, cũng như Ngài không hề lìa khỏi cha. Bởi vậy, khi tông đồ Philippe nói: xin thầy cho chúng con thấy cha, như thế chúng con được mãn nguyện. Và Ngài đã trả lời: ai thấy thầy là thấy cha thầy. Anh em không tin thầy ở trong cha đó sao? Ngài đã nói thế vì Ngài và cha là một. Nhưng những gì Ngài có, Ngài đã nhận được từ nơi cha, chứ cha không nhận từ nơi Ngài. Bởi vậy, Ngài đã nói với người Do Thái rằng: giáo lý của tôi không phải của tôi, nhưng của cha tôi là đấng đã sai tôi. Bởi vì Chúa con bởi cha mà ra, chứ không phải cha bởi Ngài. Nhưng không vì thế mà cha không là một với Ngài, và Ngài không là một với cha. Cho nên Ngài đã không nói thầy sẽ tỏ cha thầy cho anh em, nhưng lại nói thầy sẽ tỏ mình thầy, vì Ngài muốn nói Ngài với cha là một. Lý do thứ hai là khi tỏ mình ra cho các con, Ngài đã không mặc khải gì ngoài những điều Ngài nhận được từ nơi cha, y như thể Ngài muốn nói: cha thầy đã tỏ mình ra hoàn toàn cho thầy. Bởi vì thầy và Ngài là một, cho nên khi thầy tỏ mình ra cho anh em, thầy đã cùng một lúc tỏ bày thầy và Ngài. Lý do thứ ba, vì cha là đấng vô hình, các con không thể xem thấy cha, bởi các con là loài hữu hình, bao lâu chưa tách rời khỏi thân xác. Phải đến khi ấy, các con mới được diện kiến cha, Thiên Chúa của các con, mặt đối mặt. Và ngôi lời con của cha, các con chỉ thấy bằng trí tuệ, cho đến ngày mọi người sẽ sống lại. Khi đó bản tính nhân loại của các con sẽ trở nên giống và được vui hưởng trong nhân tính của ngôi lời, như cha đã trình bày cho con về sự sống lại. Vậy hiện nay, các con không thể thấy cha đúng như cha là, bởi vì cha giấu kín bản tính thần linh của cha dưới bức màn bản tính nhân loại của các con, nên các con không thể xem thấy cha. Cha là đấng vô hình, nhưng cha đã trở nên gọi là hữu hình khi ban cho chúng con ngôi lời con cha, mặc tính phàm nhân. Bởi vậy Ngài đã không nói thầy sẽ tỏ cha thầy, nhưng Ngài nói thầy sẽ tỏ mình ra cho anh em. Y như thể nói rằng thầy tỏ mình ra cho anh em theo như cha thầy đã ban cho thầy. Như vậy con thấy, trong sự tỏ mình ra như thế, ngôi lời khi tỏ mình ra thì đồng thời cũng tỏ cha ra. Và nay con đã hiểu tại sao Ngài đã không nói thầy sẽ tỏ cha thầy, là bởi vì ở trong thân xác phải chết của các con không thể xem thấy cha, như đã giải thích cho con và đàn khác. Vì Ngài là một với cha. Câu 63. Con người leo lên bậc thứ hai cách nào sau khi đã lên bậc thứ nhất cố cây cầu? Từ nay con đã hiểu sự tuyệt diệu của những người đã đạt tới tình yêu của bạn hữu. Họ đã leo lên bằng hai chân của phần tâm tình và đã đạt tới bí mật của trái tim, nghĩa là tới bậc thứ hai trong ba bậc được hình dung nơi thân thể của con cha. Cha đã nói với con, ba bậc này tượng trưng cho ba tài năng của linh hồn. Nay cha áp dụng chúng để nói lên ba trạng thái của linh hồn. Nhưng trước khi dẫn con lên tới bậc thứ ba, cha muốn tỏ cho con thấy bằng cách nào người ta trở thành bạn hữu. Và khi đã trở thành bạn hữu thì làm thế nào để trở nên con cái, nghĩa là vươn lên tới tình yêu của con thảo. Sau đó cha sẽ nói cho con hay những gì người ta phải làm khi đã trở thành bạn hữu. Rồi cha sẽ trình bày cho con biết lấy dấu nào để nhận ra người bạn đích thực. Trước hết, làm cách nào để trở thành bạn hữu? Đó là điều cha sẽ nói ngay với con. Ban đầu linh hồn còn bất toàn, bị chi phối bởi sự sợ hãi nô lệ. Nhưng với sự luyện tập và kiên trì, nó đạt tới sự yêu mến, làm vui tỏa và thấy có lợi, vì nó tìm được ở nơi cha niềm vui và lợi ích cho nó. Đó là con đường mà những ai muốn đạt tới lòng mến yêu trọn lành, tức tình mến yêu của bạn hữu và người con, phải bước theo. Cha nói tình yêu của người con là lòng mến yêu trọn lành, bởi vì người con sẽ được thừa kế gia tài. Gia tài của cha là Chúa Cha hằng hữu. Vì lòng mến của người con, giả thiết phải có lòng mến của người bạn. Cho nên cha đã nói với con, chính bản thân trở thành người con. Sự hoán cải đó diễn ra như thế nào? Như thế này đây. Tất cả sự trọn lành và mọi nhân đức đều phát sinh từ đức ái, mà đức ái lại được nuôi dưỡng bởi đức khiêm nhường. Đến lượt nó, đức khiêm nhường lại xuất phát từ sự biết mình và khinh chê bản thân. Một khi đã tới mức đó, phải kiên trì và tiếp tục ở trong phòng nhỏ của sự biết mình. Chính nơi đó, linh hồn sẽ học cho biết lòng thương xót của cha trong máu thánh con cha. Nó dùng lòng mến yêu của nó để lôi kéo đức ái thần linh của cha xuống cho nó. Nó ra sức diệt trừ mọi ý muốn gian tà về đàn thiêng liêng cũng như về đàn thế tục. Nó ẩn mình cách khiêm tốn trong nội tâm để khóc lóc như Phêrô và các môn đệ khác của cha sau khi đã bỏ chạy và phạm tội chối con cha. Tuy nhiên, sự đau đớn của Phêrô còn bất toàn trong 40 ngày cho đến ngày thăng thiên. Nhưng khi đấng chân lý của cha trở về với cha cùng với tính nhân loại của ngài, Phêrô và các môn đệ khác đã rút lui vào trong nhà của họ để chờ đợi Chúa Thánh Thần mà đấng chân lý của cha đã hứa với họ. Họ tự nhốt mình trong đó vì sợ, bởi vì bao lâu chưa đạt tới lòng mến đích thực, linh hồn vẫn còn sợ hãi. Nhưng trong khi kiên trì canh thức cầu nguyện, khiêm nhường và liên lỉ, họ được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Từ nay họ được giải thoát khỏi mọi sợ hãi. Họ ra đi và rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Những linh hồn muốn nên trọn lành cũng phải làm như thế. Sau khi thoát ra khỏi tội trọng và nhận biết mình tội lỗi, họ bắt đầu khóc lóc vì sợ hình phạt. Rồi họ tiến đến chỗ suy nghĩ về lòng thương xót của cha và tìm thấy ở đây sự an vui và ích lợi. Nhưng họ còn bất toàn. Để đưa họ đến bậc trọn lành thì sau 40 ngày, nghĩa là sau hai tình trạng kia, đôi khi cha rút lui khỏi họ, không phải rút ân sủng, nhưng cất đi niềm vui của tâm tình. Đó là điều đấng chân lý của cha đã dạy các con. khi Ngài nói với các môn đệ rằng: Thầy sẽ ra đi và Thầy sẽ trở lại với anh em. Những gì Ngài nói riêng với các môn đệ cũng là nói cách chung cho mọi người hiện nay và mai sau. Với những kẻ sẽ đến sau này, Ngài cũng nói thế: Thầy sẽ ra đi và Thầy sẽ trở lại với anh em. Và thật sự Ngài đã trở lại khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đã không đến một mình, Ngài đã đến cùng với uy quyền của Cha và sự khôn ngoan của Con Cha. Con Cha và Cha là một, cùng với sự khoan dung của Chúa Thánh Thần, là đấng bởi Cha và Con Cha mà ra. Vậy Cha nói với con, Cha cũng hành xử như thế. Để giúp linh hồn thoát ra khỏi sự bất toàn, Cha rút lui khỏi nó bằng cách cất đi những an ủi mà nó cảm nhận trước đó. Khi nó ở trong tình trạng tội trọng, nó đã tự lìa xa Cha, và Cha đã rút ân sủng ra khỏi nó vì tội lỗi, bởi vì nó đã đóng cửa lòng ước ao của nó. Mặt trời của ân sủng đã biến mất khỏi linh hồn đó, không phải do lỗi của mặt trời, nhưng vì tạo vật đã đóng lại cánh cửa lòng ước ao. Nhưng rồi linh hồn nhận ra tình trạng của mình, nó ý thức về cảnh tối tăm, nó mở cửa đón ánh sáng, thải ra những xú uế của nó bằng việc xưng tội với lòng hối hận ăn năn. Khi đó Cha trở lại với linh hồn ấy bằng ân sủng của Cha. Và nếu đôi lần Cha rút lui thì nó không mất ân sủng của Cha, nhưng chỉ mất niềm vui của ân sủng mà nó đã từng cảm nhận. Cha làm như thế là để nó luyện tập cho biết tìm kiếm Cha cách chân thật. Cha thử thách nó dưới ánh sáng đức tin và dạy nó đức khôn ngoan. Nếu nó yêu mến một cách vô vị lợi, yêu mến với một niềm tin mạnh mẽ, chê ghét bản thân mình, thì nó sẽ vui mừng trong chính lúc đau khổ, bởi vì nó tự nhận biết mình không xứng đáng với sự bình an và nghỉ ngơi của tâm hồn. Trong ba điều kiện Cha đã hứa giải thích cho con để đạt tới sự trọn lành, thì đấy là điều kiện thứ hai, điều mà linh hồn phải làm khi đã đạt tới bậc trọn lành. Tất cả cách cư xử của Cha đối với nó là để nó biết rằng nếu Cha rút lui khỏi nó không được quay lại đằng sau, nhưng phải vững vàng cách khiêm nhường trong các việc đạo đức, phải ở khép kín trong phòng biết mình và nhận biết Cha, để chờ đợi Chúa Thánh Thần đến, chờ đợi với một niềm tin mạnh mẽ. Và đó là chờ đợi chính bản thân Cha, vì Cha là lò lửa yêu mến. Nó chờ đợi Cha không phải trong sự an nhàn, nhưng trong cầu nguyện liên lỉ và tỉnh thức. Không phải chỉ canh thức về phần xác, nhưng cả về phần trí tuệ nữa. Bởi vì trí tuệ phải mở to mắt đón nhận ánh sáng đức tin, để dùng sự chê ghét mà loại bỏ khỏi tâm hồn những tư tưởng phù phiếm, và tỉnh thức trong tâm tình mến yêu Cha, để nhận ra rằng Cha không muốn điều gì khác ngoài sự nên thánh của nó. Tất cả mọi sự này đều chắc chắn, tất cả mọi điều này đều được chứng thực bằng máu của Con Cha. Trong linh hồn canh thức như thế, trong sự tự nhận biết mình và nhận biết Cha, thì với một ý chí tốt lành và thánh thiện, nó sẽ chuyên chăm cầu nguyện. Sự cầu nguyện liên lỉ này sẽ không bị cản trở bởi việc cầu nguyện ngoài miệng vào những giờ do luật hội thánh ấn định và truyền dạy. Đó là những linh hồn phải làm để gỡ mình ra khỏi sự bất toàn, hầu đạt tới sự trọn lành. Và chính vì để giúp nó đạt tới trọn lành mà Cha rút lui khỏi nó, không rút ân sủng của Cha, nhưng rút đi sự an vui mà nó cảm nghiệm về ân sủng. Cha cũng rút lui khỏi nó để nó nhận biết tội lỗi của mình. Khi thấy mất đi sự an ủi, nó mới cảm thấy buồn, cảm thấy mình yếu đuối, không vững vàng, dễ nản lòng. Và kinh nghiệm này giúp nó khám phá ra cội rễ của tính tự ái thiêng liêng ở nơi nó. Đó là phương cách để nó tự biết mình, vươn lên khỏi bản thân, ngồi vào tòa án lương tâm, để không bỏ qua tâm tình này mà không trách mắng và sửa chữa, bằng cách dùng con dao của sự chê ghét mà chặt bỏ tận gốc rễ lòng tự ái, chê ghét tính vị kỷ và yêu mến nhân đức.